Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, tranh chấp hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một tình huống tranh chấp thường xảy ra trong quá trình giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất với số tiền đặt cọc có giá trị lớn mà người mua và bán chưa hiểu rõ tính chất pháp lý của hợp đồng đặt cọc, hay vì một lý do nào đó, một trong hai bên vi phạm hợp đồng đặt cọc làm ảnh hưởng quyền và lợi ích bên còn lại, các bên không thể thương lượng hòa giải dẫn đến tranh chấp xảy ra. Và tranh chấp hợp đồng đặt cọc là nội dung chính của câu chuyện pháp luật hôm nay. Theo bản án dân sự sơ thẩm số 55 ngày 8 tháng 5 năm 2023 của Tòa án Nhân dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ về tranh chấp hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn là ông Hồ Quang Quy với bên bị đơn là ông Lê Đặng Hắc. Mời quý thính giả cùng theo dõi.
Ngày 14 tháng 3 năm 2022, nguyên đơn và bị đơn có ký hợp đồng đặt cọc với số tiền là 400 triệu đồng để đảm bảo việc bị đơn sẽ ký hợp đồng mua bán nhà và đất do bị đơn đứng tên. Diện tích đất 122m², loại đất ở đô thị. Trên đất có căn nhà với diện tích sử dụng 115m², diện tích xây dựng 82,1m² với giá trị 6 tỷ 400 triệu đồng. Tại thời điểm giao kết hợp đồng thì tài sản trên của bị đơn đang thế chấp tại ngân hàng.
Theo hợp đồng đặt cọc, các bên thỏa thuận nguyên đơn đặt cọc cho bị đơn số tiền cọc 400 triệu đồng và nguyên đơn phải giải chấp tài sản thế chấp tại ngân hàng, lấy lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng vào ngày 23 tháng 3 năm 2022. Và đồng thời nguyên đơn phải thanh toán số tiền 6 tỷ đồng còn lại cho bị đơn khi ký hợp đồng chuyển nhượng.
Quá trình thực hiện hợp đồng ngày 14 tháng 3 năm 2022, nguyên đơn đã giao số tiền đặt cọc 400 triệu đồng cho bị đơn tại văn phòng công chứng và bị đơn có ký biên nhận tiền cọc. Tuy nhiên, quá hạn thỏa thuận nhưng bị đơn vẫn không trả nợ ngân hàng để giải chấp tài sản thế chấp. Ký hợp đồng mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nguyên đơn theo thỏa thuận. Nguyên đơn đã nhiều lần liên hệ nhưng bị đơn không thực hiện. Về cơ sở pháp lý, yêu cầu quỹ hợp đồng đặt cọc được luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ thông tin.
Theo khoản 1, điều 423 của Bộ luật dân sự năm 2015 hiện hành. Về nguyên tắc, một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng trong các trường hợp sau. Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận. Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng, trường hợp khác do luật quy định.
Do đó, nguyên đơn khởi kiện với yêu cầu tuyên bố hợp đồng đặt cọc giữa nguyên đơn với bị đơn ngày 14 tháng 3 năm 2022 tại văn phòng công chứng là vô hiệu, yêu cầu bị đơn phải trả lại cho nguyên đơn số tiền cọc 400 triệu đồng, tiền lãi chậm trả tạm tính từ ngày 22 tháng 3 năm 2022 đến khi xét xử với lãi suất 0,83% một tháng. Luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm về hệ quả pháp lý khi hủy hợp đồng đặt cọc như sau.
Khi hủy hợp đồng đặt cọc được giải quyết theo nguyên tắc quy định tại điều 427 của Bộ luật dân sự năm 2015. Khi hợp đồng bị hủy bỏ thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong việc thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản. Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.
Hội đồng xét xử xét thấy nguyên đơn có cung cấp được hợp đồng đặt cọc giữa hai bên, hợp đồng có công chứng và biên nhận tiền cọc, nên có cơ sở để hội đồng xét xử xác định ngày 14 tháng 3 năm 2022 bị đơn có nhận tiền đặt cọc 400 triệu đồng của nguyên đơn là sự thật. Mục đích của việc đặt cọc là nhằm đảm bảo việc thực hiện thủ tục thanh toán nợ ngân hàng, giải chấp tài sản thế chấp để ký kết hợp đồng mua bán nhà và đất. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại cho bên bán hoặc trừ vào tiền thanh toán của hợp đồng mua bán nhà.
Xét thấy do hợp đồng đặt cọc là hợp đồng độc lập có hiệu lực nhằm đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nhà giữa các bên, do bị đơn đã nhận tiền cọc nhưng không trả nợ ngân hàng, giải chấp tài sản thế chấp, dẫn đến việc các bên không thể ký hợp đồng mua bán nhà với nhau như đã thỏa thuận, nên bị đơn đã vi phạm thỏa thuận của hợp đồng đặt cọc, lỗi hoàn toàn thuộc về bị đơn. Vì vậy, nguyên đơn yêu cầu hủy hợp đồng đặt cọc, trả lại tiền cọc đã nhận là có cơ sở nên được chấp nhận.
Về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng đặt cọc, hội đồng xét xử thấy rằng trong hợp đồng đặt cọc không có thỏa thuận khác về phạt cọc, nên lẽ ra bên nhận cọc có lỗi làm cho hợp đồng không được giao kết, không được thực hiện thì phải chịu phạt cọc theo quy định tại khoản 2 điều 328 Bộ luật dân sự. Tuy nhiên, nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn trả lại tiền cọc đã nhận và lãi chậm trả từ ngày 24 tháng 3 năm 2022 đến khi xét xử theo mức lãi suất 0,83% một tháng và không vượt quá giá trị tài sản đặt cọc đã nhận. Để bảo vệ quyền lợi của các bên khi ký hợp đồng đặt cọc, cần lưu ý những gì? Trường hợp này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Trước khi ký kết hợp đồng đặt cọc để đảm bảo giao kết chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thì các bên cần lưu ý đến pháp lý của quyền sử dụng đất như sau. Tài sản không có tranh chấp, không bị kê biên, không thế chấp. Tài sản nếu là đất thì không thuộc quy hoạch và có giấy chứng nhận hợp pháp. Chủ thể ký kết hợp đồng đặt cọc phải là chủ sở hữu quyền sử dụng đất. Ngoài ra, cần lưu ý những thỏa thuận về số tiền đặt cọc, phạt cọc, thời hạn giao kết hợp đồng chuyển nhượng, v.v. để tránh phát sinh những tranh chấp không đáng có.
Từ những phân tích nêu trên, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn hủy hợp đồng đặt cọc với ông Hồ Quang Quy với ông Lê Đặng Hát về việc đảm bảo việc giao kết hợp đồng mua bán nhà và đất do ông Hát đứng tên, buộc ông Hát phải trả cho ông Quy số tiền 444.820.000 đồng, trong đó trả lại tiền cọc đã nhận 400 triệu đồng và bồi thường số tiền là 44.820.000 đồng. Kể từ khi nguyên đơn có yêu cầu thi hành án cho đến khi thanh toán hoàn tất nợ, bị đơn còn phải chịu tiền lãi chậm trả tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả trong giai đoạn thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 điều 468 Bộ luật dân sự.
Thưa quý vị, cuối chương trình câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin về khởi tố đối tượng làm giả sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo đó, ngày 9 tháng 11 vừa qua, Công an thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1968, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, để điều tra làm rõ hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Vụ việc xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ vận tải LM2, công ty LM2 thuộc quận Ninh Kiều. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn.
Quá trình điều tra xác minh, Hoàng có hành vi làm giả con dấu của công ty LM2 mà không được sự đồng ý của người đại diện pháp luật của công ty là bà T. Tiếp đó, Hoàng đã sử dụng con dấu giả đóng vào 6 tài liệu là các hợp đồng nhằm chuyển nhượng 80% vốn góp của công ty trị giá 120 tỷ đồng và làm hồ sơ thủ tục để thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ bà T qua Nguyễn Minh Hoàng.
Sau đó, Hoàng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh chủ trương đầu tư thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty đối với dự án nhà ở xã hội tại thành phố Vĩnh Long mà công ty đang làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, yêu cầu của Hoàng chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long chấp thuận. Đồng thời, bà T là đại diện theo pháp luật của công ty LM2 đã làm đơn ngăn chặn và tố cáo hành vi làm giả con dấu, hồ sơ với mục đích thay đổi người đại diện theo pháp luật để chiếm đoạt công ty.
Qua quá trình khám xét chỗ ở của Hoàng, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án và được niêm phong theo quy định. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muộn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là bản án tháng năm dài âm tối. Nhìn lại sau lưng dấu chân in hàn năm tháng, cuồng sống bon chen bám đứng lương tâm, ngoảnh lại thời gian bóng người trải dài hoang vu. Nhìn lại đi, nhìn lại đi, không thể quay về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghĩ lại đi, quay lại đi, có đâu muộn màng riêng ai. Nhìn lại đi, nhìn lại đi,
về ngày cũ. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Nghỉ lại đi, quay lại đi.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.